Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai?
Danh sách những người bị Việt Nam cầm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước tiếp tục tăng. Sau các nhà hoạt động nhân quyền, những người cổ súy dân chủ, những nhà bất đồng chính kiến, những nhà báo và các blogger, gần đây nhất, hai nhạc sĩ trẻ vừa lãnh án tổng cộng 10 năm tù sau khi sáng tác những ca khúc mà chính quyền cho là phản động chống nhà nước. Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, tác giả của các bài hát được nhiều người yêu chuộng, đặc biệt là giới trẻ, hôm 30 tháng 10 bị tuyên án lần lượt là 4 và 6 năm tù vì những lời hát như
chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược phản nước Việt Nam.
Hay
dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu, để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào.
Án tù Hà Nội dành cho hai nhạc sĩ này gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ chính phủ Mỹ, Pháp và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, cũng như giới yêu chuộng dân chủ trong và ngoài nước. Người trẻ quan tâm tới sự kiện này có phản hồi thế nào về các bản nhạc và bản án của Việt Khang và Anh Bình? Tạp chí Thanh Niên hôm nay có cuộc trao đổi với 4 bạn trẻ trong nước từ hai miền Nam Bắc là Việt, Lê, Trang và Vũ.
Mình là Lê ạ, mình đang ở Sài Gòn ạ. Thì mình bắt đầu biết tới nhạc sĩ Việt Khang là từ khi có hai cái ca khúc Việt Nam tôi đâu với lại ca khúc Anh là ai. Rồi còn đối với nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình thì mình biết đến đối với Trần Vũ Anh Bình từ khi có Trần Vũ Anh Bình sáng tác ra ca khúc Rạng Người Nước Nam. Thì đây là những cái ca khúc đã đi vào lòng người. Mình cảm thấy ấn tượng đối với những ca khúc của Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình khi nói đến cái tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, sự tàn ác và bất công của những người công an thẳng tay đàn áp những người yêu nước trong những lần xuống đường chống Trung Quốc xâm lược ạ.
Mình là Thư Vũ và mình đang ở Hà Nội. Mình chú ý đến những ca khúc mang đậm tình yêu nước này từ bắt đầu từ cuộc biểu tình năm 2011 ngày 17 tháng 7 và đặc biệt là ca khúc Anh là ai, bởi vì mình cũng từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Những ca khúc Việt Nam tôi đâu và Anh là ai phải thừa nhận đó là những ca khúc mà mình không thể quên được, bởi ít ra thì mình cũng đã từng là một nhân chứng trong ngày hôm đó.
Tôi là Thông Văn Việt từ Sài Gòn. Tôi biết hai ca khúc nổi tiếng của Việt Khang mà khi mà những người Việt tị nạn ở Mỹ á, lên một cái gọi là chương trình chỉnh viện thư á, kêu gọi tự do cho Việt Khang á. Còn Trần Vũ Anh Bình tôi biết sau khi mà Trần Vũ Anh Bình bị bắt rồi chú Vũ Thế có đăng một số bài hát của Trần Vũ Anh Bình. Sau khi mà anh Trần Vũ Anh Bình bị bắt thì người ta mới tìm hiểu là những ca khúc của anh sáng tác, rồi mới biết những ca khúc mà đang trường hát từ trước tới giờ á. Có nhiều bài rất là nổi tiếng thì mới biết đó là của Trần Vũ Anh Bình.
Em là Huyền Trang, phóng viên truyền thông Chú Cô Thế ở Sài Gòn ạ. Khi mà em nghe những bài hát của anh Bình, em cảm thấy đó là một cái người yêu nước và kêu gọi mọi người hết lòng mà giữ lại cái nét văn hóa của Việt Nam.
Tuy nhiên, hai người nhạc sĩ mà chúng ta đang nói tới đó đang là tâm điểm của sự chú ý của công luận quốc tế sau bản án 10 năm. Tổng cộng dành cho cả hai người vì tội danh là tuyên truyền chống phá nhà nước liên quan trực tiếp tới các ca khúc mà họ là tác giả chính. Bản án của họ gặp sự phản đối từ các tổ chức nhân quyền quốc tế, từ các chính phủ phương Tây như Bộ Ngoại giao Pháp, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức lên tiếng và Liên hiệp châu Âu cũng đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền một ngày sau khi Việt Khang và Anh Bình bị tuyên án. Đó là phản ứng của quốc tế. Thế còn các bạn, những người trẻ trong nước, có biết đến, có quan tâm đến hai nhạc sĩ này và tác phẩm của họ? Phản hồi của các bạn như thế nào trước bản án này?
Hết sức bất ngờ và mình rất là hơi tiếc nuối cho hai nhạc sĩ này. Nếu như lên một bản án cao hơn nữa thì cái sự ảnh hưởng đến dư luận ở Việt Nam thì còn cao hơn rất nhiều.
Theo cảm nhận của mình á, thì 4 năm tù cho Việt Khang và 6 năm tù cho Trần Vũ Anh Bình là một bản án hết sức nặng nề. Nó mang tính phi nhân. nhà cầm quyền đã dựa vào những cái điều luật của mình mà tuyên cái bản án như thế này thì nó thật sự là nó rất là hà khắc đối với giới văn nghệ sĩ nói riêng và đối với những người bày tỏ cái tinh thần yêu nước của mình.
Dạ, bây giờ xin hỏi anh Việt.
Đối với Việt Nam á, các bản án mà như anh Bình hoặc là anh Việt Khang á, coi như là bình thường trong một nước cộng sản. Khi mà đã bị gán ghép vào gọi là điều 88, điều 79 rồi thì ở Việt Nam á, không có bị án nhẹ bao giờ, 3 năm là ít.
Anh Lê nói rằng là bản án này là một điều bình thường ở Việt Nam. Nếu là một điều bình thường thì vì sao các bạn vẫn cảm thấy bất ngờ? Vì sao có nhiều người quan tâm và có nhiều người bất ngờ?
Đúng là nó bình thường Việt Nam đối với những người mà bị ép vào điều 79 hoặc là 88 thì cái chuyện là 3 năm trở lên đó là bình thường. Nhưng mà xét lại á, những cái việc làm của họ đâu có gì mà phải đáng vậy đâu. Chẳng hạn như hai bài hát của Việt Khang mà là 4 năm tù. Đối với những người mà có lương tri á, thì họ nhìn vào vấn đề đó thì tất nhiên phải phản kháng thôi. Không có thể chấp nhận những cái bản án. Dù một ngày tù, một giờ tù chứ đừng có nói là mấy năm tù.
Thật sự mình rất là sốc về hai cái bản án này. Xét trên mặt nhân sự mà nói, những cái bài hát của hai nhạc sĩ này phản ánh một cái tình yêu nước nồng nàn. Hát về Tổ quốc Việt Nam, hát về cái sự hung hăng xâm chiếm của Trung Quốc. Thế mà nhà cầm quyền rắp tâm áp dụng Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Xem những bài hát này là những tác phẩm tuyên truyền chống phá nhà nước là một cái điều chắc cớ và nói lên cái tính phản dân tộc, không tôn trọng cái tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình yêu đồng bào của giới văn nghệ sĩ nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.
Họ bị kết án về tội tuyên truyền chống phá nhà nước và các ca khúc của họ thì bị chính quyền cho là phản động chống nhà nước. Thì nghe qua các ca khúc đó, qua các ca khúc mà nổi bật nhất có thể nói là Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai, các bạn có cảm nhận chút nào về cái yếu tố gọi là chống nhà nước phản phất trong các ca khúc đó không?
Thực tế là không phải là chống nhà nước mà là chống cái độc tài, độc đảng, chống cái sự mà cai trị rất là hà khắc. Ca khúc của Việt Khang với những hình biểu tình chống Trung Quốc á, mà đánh đập người dân á, rồi bắt người dân đạp vào mặt người dân á, thì đúng là nó rất là có ý nghĩa. Như tôi xem á, thì tôi nghĩ một ngày nào đó nếu mà tôi mà lên tiếng chống Trung Quốc á, thì tôi cũng bị đạp vào mặt, tôi cũng bị bắt như heo vậy, rồi tóc cổ bốn cẳng dẫm lên trời sau nhà thờ Đức Bà vậy đó.
Có một cái gì đó nó thực sự rất là nhạy cảm ở đây, bởi vì hai ca khúc chống Trung Quốc thì các bạn có thể thấy rõ không xúc phạm đến dân tộc Việt Nam cũng như thời sang hay là bị bắt. Chúng ta có thể nhìn nó nội dung của nó và chúng ta có thể chú ý đến một cái nước láng giềng rất là hùng mạnh cũng theo một cái chế độ giống chúng ta. Đó mới là điều đáng tiếc để cho hai nhạc sĩ.
Vâng, anh muốn nhắc tới Trung Quốc.
Theo mình á, những cái ca khúc của Trần Vũ Hải và của Việt Khang á, hoàn toàn không dính líu gì đến chuyện là tuyên truyền chống phá nhà nước. Những cái ca khúc này đều mang đậm cái tình yêu nước nồng nàn, thể hiện trong những cái lời ca, chẳng hạn như là chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Nếu rõ ràng ở đây dựa trên hai câu này ấy, mà nhà cầm quyền hiện tại là Đảng Cộng sản Việt Nam dùng cái điều luật 88 của Bộ Luật Hình Sự, họ nói rằng là tuyên truyền chống phá nhà nước, thì rõ ràng họ tự họ gán ghép mình vào là kẻ nhu nhược, là kẻ bán nước.
Những cái nội dung nhạy cảm có thể như anh vừa trích đó, có một câu đó là chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam, hay là dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho Tàu. Những cái đúng lời rồi. Này bị chính quyền cho là chống nhà nước. Đó là cái cảm nhận của phía chính quyền. Thế còn cảm nhận từ phía người nghe, từ những thính giả trẻ như các bạn cảm nhận những cái lời hát này như thế nào?
Mỗi lần em nghe những ca khúc này thì không hiểu vì sao mắt em nó cứ chảy nước mắt và em cảm nhận được những cái gì đang diễn ra trên quê hương Việt Nam, mà chính những người công an là họ phải bảo vệ người dân, ngược lại họ lại đàn áp chính người dân Việt mình, rất là đau đớn khi mà nhìn thấy cái cảnh như vậy.
Nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ đương thời á mà làm giống như Philippines á thì những bài hát của Việt Khang không có ý nghĩa. Chính phủ Phi á thì lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ và ủng hộ người dân để mà phản đối một cách rất là quyết liệt đối với sự xâm phạm dù rất là nhỏ trên các quần đảo của Phi. Còn đối với Cộng sản Việt Nam và chính phủ hiện tại á, thì lại bắt bớ người dân, rồi đánh đập người dân, rồi hăm dọa đủ thứ chuyện. Nên những bản nhạc của Việt Khang sáng tác nó mới có ý nghĩa.
Một bên là cho rằng những cái bản án này nó thể hiện sự bất bình, chống đối. Đó là bên phía chính quyền. Còn một bên là những người ủng hộ và quan tâm tới hai nhạc sĩ này đó, thì cho rằng những bài hát này phản ánh hiện thực xã hội Việt Nam, cảnh báo hiện thực đất nước.
Bản thân mình là người trực tiếp có mặt tại nơi diễn ra cuộc biểu tình. và có rất nhiều những cuộc biểu tình mình tham gia từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, thì mình thấy một cái hiện thực trong cái lời bài hát Anh Là Ai của Việt Khang. Khi mà chúng ta đã có những cái thước phim ghi lại, không chỉ ở Sài Gòn mà ở Hà Nội, là rất nhiều người bị bắt lên xe buýt, bị đàn áp. Mình trong cái bài hát Anh Là Ai đó, một cảm giác thực sự những cái lời nói như thế rất là chân thật. Còn về Việt Nam Tôi Đâu, nó không còn chỉ là phản ánh tính hiện thực nữa, mà gây những cái vấn đề thực sự nhức nhối ở trong lòng người dân, những bức xúc của người dân, những quan tâm của người dân dành cho đất nước này. Khi mà ở ngoài khơi xa thì tàu của Trung Quốc nhỉ nhơ, còn ở Việt Nam thì chính quyền họ đàn áp những người biểu tình. Thế nó nói lên một cái thực tế là dường như chúng ta đang thấy được một cái sự khiếp nhược của những người, không chỉ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hay là Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh, mà còn có một cái gì đó nó cao hơn nữa.
Có bạn nào nghe qua những bản nhạc này có một chút cảm nhận trong lòng là nó cũng thể hiện cái sự bất bình, cái sự chống đối nào đó chăng?
Những bài hát này nó rất là sâu sát với hiện thực của xã hội Việt Nam lúc này.
Nhưng mà những cái bài hát mà phản ánh hiện thực rồi dẫn tới cái kết quả là những cái bản án tù, thì cái điều đó nó phản ánh điều gì, cái bản án đó nó có ý nghĩa như thế nào trong ánh mắt của người trẻ?
Kể cả trong trường hợp là những bài hát này nó có nội dung gọi là bất bình và chống đối đi chăng nữa, thì việc mà kết án tù họ một ngày một giờ thì đó cũng không được. Vì họ có quyền nói lên cái chính kiến của họ. Nói những bài hát của hai nhạc sĩ này á, là chống đối rồi ghép họ điều 88 rồi bỏ tù họ, thì cái điều này rất là bất công và bất nhân.
Nó thể hiện cái sự không tôn trọng pháp luật, với lại nó mang tính trả đũa thế lực cầm quyền, răn đe, dọa nạt người yêu nước, đặc biệt là giới nhân sĩ trí thức.
Những cái bài hát này là một lời kêu gọi từ trong thâm tâm để nhà cầm quyền hãy nhìn lại những cái nỗi khổ của người dân để có một cái sự công bằng.
Mình đang phân tích những cái tính chất của các bài nhạc dẫn tới những cái bản án 4 và 6 năm tù dành cho Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Thì bây giờ phân tích về tính chất rồi thì mình cũng xin hỏi về cái tác động và cái tác dụng của những bài hát đó và tác động của những bản án theo sau những ca khúc đó. Các bạn ghi nhận thế nào?
Lần đầu tiên mà tôi nghe hai ca khúc của Việt Khang thì tôi ý thức hơn về cái trách nhiệm và bổn phận của một người trẻ đối với vận mệnh của dân tộc mình đứng trước cái họa xâm lăng từ Trung Quốc.
Khi mình nghe những bài hát này, thấy mình yêu Tổ quốc hơn, yêu đất nước hơn, yêu đồng bào hơn, và mình cảm thấy đau trước những cái hành động xâm lăng và trước những cái hành động tàn bạo của lực lượng công an an ninh đối với người yêu nước.
Anh đó là nói về tác động của các bài hát của hai nhạc sĩ này. Thế còn tác động của bản án mà họ đang lãnh chịu?
Bản án dành cho hai nhạc sĩ thì mình đau lòng và mình xấu hổ thay cho cái luật pháp Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam.
Bản án này rất là được các bạn trẻ yêu thích và càng ngày được các bạn nghe nhiều hơn. Chính những các bạn trẻ này đã tìm được đến hai bài hát này rồi thì chính các bạn phải đi tìm cho mình cái sự thật trong cái xã hội này nó như thế nào, các bạn sẽ hiểu được tình hình đất nước như thế nào và chính các bạn sẽ phải đứng lên đấu tranh cho sự thật cho đất nước Việt Nam này.
Đúng là tác dụng được thì thực chất ra bản án có nặng như thế nào á thì cũng không có tính cách răn đe đối với người trẻ và người dân Việt có ý thức với dân tộc Việt. Chẳng hạn như chính bản thân tôi hoặc là những người bạn của tôi cũng chẳng sợ vấn đề gì, vẫn sử dụng những bài hát đó rồi nghe bài hát đó rồi cũng loan truyền những bài hát đó bình thường.
Âm nhạc là phải đi liền với sự lắng nghe. Thì mình cảm nhận rằng là khi người nhạc sĩ mà họ viết ra những cái tâm tư thổn thức, những cái bức xúc đó, thì họ mong muốn rằng chính quyền, những người hữu trách lắng nghe những cái tâm tình của họ, lắng nghe cái cảm nhận của lòng người dân Việt Nam như thế nào trước những gì đang diễn ra trong xã hội Việt Nam. Nhưng mà hình như là cái bức xúc, cái thổn thức đó đã không được lắng nghe mà bị trừng phạt bằng những án tù. Như vậy là phải chăng cái mong muốn của hai tác giả Việt Khang và Anh Bình đã bị tác dụng ngược, như là chính cái bản án của nhà nước đưa ra cho họ đang bị tác dụng ngược?
Một nhà độc tài thì có nghe ý kiến người khác, bây giờ có nói đúng có sai họ cũng không nghe.
Nhưng mà trước cái thực tế đó thì cái sự phản tác dụng đó có cho ta thấy nên một cái điều là nên chăng thể hiện tâm tư của mình qua những cái sáng tác tác phẩm bằng hình thức nào đi chăng nữa cũng chỉ có những cái tác dụng ngược rước họa vào thân mà thôi.
Đơn giản chỉ qua những cái tác phẩm của họ thôi, chúng ta đã biết, đã thấy được nhiệt huyết của họ về cho đất nước này. Sẽ có một Việt Khang thứ hai, một Trần Vũ Anh Bình thứ hai chăng? Là đó là một cái gì đó tôi chăm chờ để cho đất nước này.
Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình sáng tác những bài hát, thế giới cầm quyền có nghe hay không đó là không quan trọng, mà quan trọng là người dân nghe đó là tốt. Mà hiện tại á, người dân nghe rất là nhiều, nghe họ mới sợ, rồi họ mới tìm cách để bắt hai nhạc sĩ này và bỏ tù họ.
Chính hai nhạc sĩ này ngay sau phiên sơ thẩm, họ đã quyết định là không kháng án. Một cái bản án mà mọi người cho là bất công đó mà chính người trong cuộc lại không kháng cáo, kháng án. Các bạn có phản hồi như thế nào trước cái việc này hay không? Điều đó nói lên cho các bạn điều gì hay không?
Cái sự không kháng án của hai nhạc sĩ không phản ánh lên cái vấn đề là hai nhạc sĩ chấp nhận cái bản án. Đối với xã hội Việt Nam hiện tại thì những cái chuyện như thế này mình nên hiểu ngược lại. Tại vì đây hai nhạc sĩ chỉ có viết lên những cái ca khúc nói lên cái tình yêu nước, tình yêu đồng bào. Nhưng mà lại bị cái bản án nặng nề như thế này, mình cảm thấy nhục nhã trong một cái nền tư pháp đất nước.
Các bạn là những người đồng cảm với Việt Khang và anh Bình. Vậy thì các bạn chia sẻ cái thông điệp của họ bằng cách nào và như thế nào?
Sống trong cái xã hội lúc này ở Việt Nam thì mình cảm nhận sâu sắc được cái ý nghĩa của hai bài hát. Khi mà vẫn nhan nhản đó những cái sự bất công, vẫn nhan nhản đó những cái sự đàn áp. Mình nhớ để tiếp bước theo bước chân của hai nhạc sĩ, giới trẻ ở Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa, rèn luyện tinh thần yêu nước, quan tâm hơn đến đồng bào, đến hiện tình đất nước Việt Nam, cải thiện được thế thực trạng xã hội của Việt Nam hiện nay.
Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi? Tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay.
Trà My vừa gửi đến quý vị cảm nhận và ý kiến của bốn bạn trẻ trong nước liên quan tới bản án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước dành cho Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang, tác giả của các ca khúc chống Trung Quốc xâm lược, phản đối cách hành xử của chính quyền và những bất công trong xã hội. Tạp chí Thanh Niên mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ quan điểm với khách mời của chương trình và trao đổi với độc giả khắp nơi trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Để nhận các câu chuyện hàng tuần của Tạp chí Thanh Niên Đài VOA gửi trực tiếp vào máy tính của mình, mời các bạn đăng ký dịch vụ RSS miễn phí và tải podcast từ trang chính của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, voatiengviet.com.
Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, 1000 năm hay trên biển tâm tôi.